Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giêsu rằng: Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời. Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môi-se đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Họ liền nói: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Đức Giêsu bảo họ: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong cuộc sống mỗi người chúng ta, đôi khi có những lúc chúng ta phải rất cứng rắn, phải rất thẳng thắn, cứng rắn, thẳng thắn để nói sự thật. Muốn nói sự thật phải có lòng can đảm. Ơn can đảm, ơn mạnh bạo là ơn mà Chúa Thánh Thần ban cho những người đi làm chứng cho tin mừng của Chúa, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Cho nên khi đi loan báo tin mừng, khi đi loan báo lòng thương xót, khi đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, thưa anh chị em, có những lúc chúng ta phải rất mạnh bạo, cứng rắn, thẳng thắn, thành thật và không ngại khó, không sợ khổ, thậm chí không sợ mất chính mạng sống của mình. Có lúc phải nói thật, phải nói thẳng với những người có chức có quyền, với những người mà họ làm những điều không đúng, dù họ ở bất cứ vai trò, địa vị, vị trí nào trong xã hội, ngay cả trong giáo hội nữa, thưa anh chị em. Thời các thánh tông đồ, Stefano là một người đã dám sống điều đó, đã dám nói thẳng, nói thật với chính những người có chức có quyền trong đạo thời đó. Bây giờ trước mặt đám đông dân chúng, trước mặt các kỳ mục và kinh sư, ta thấy không, trước mặt đám đông dân chúng đây, trước mặt các kỳ mục và kinh sư, tức là những người lãnh đạo đạo Do Thái thời đó, Stefano chả là một cái gì cả, không có vai vế, không có vai trò, không có vị thế nào cả, nhưng đã dám mạnh dạn đứng lên và nói, tuyên bố rằng: Hỡi những người cứng đầu cứng cổ. Nghe câu đó xong, anh chị em chịu nổi không? Cha nghe câu đó, cha chịu nổi không? Bây giờ mà tự nhiên có một người giáo dân mà chỉ thẳng vào cả giáo dân, cả linh mục là hỡi những người cứng đầu cứng cổ, chịu nổi không? Nó phải anh chị em phải sợ nó à? Nó phải chết thôi. Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, chỉ cắt bì theo nghi lễ, theo hình thức bên ngoài thôi, và hãnh diện rằng tôi là người cắt bì, tôi là người con của Chúa, tôi là con dân riêng của Chúa qua nghi thức cắt bì. Ăn thua cái gì những cái nghi thức bên ngoài đó nếu lòng và tai không cắt bì? Có nghĩa là nếu mà lòng của mình không thực tâm quay về với Chúa mà vẫn cứng đầu cứng cổ thì cho dù mình có lãnh bao nhiêu bí tích cũng vô ích, cho dù mình có lãnh bao nhiêu chức thánh cũng vô ích, cho dù mình có khấn bao nhiêu lần trọn đời cũng vô ích, cho dù mình có giữ bao nhiêu chức lớn lớn nhất trong giáo hội, trong xã hội cũng vứt đi trước mặt Chúa. Vì cứng đầu cứng cổ, lòng tai không cách bì, lòng mình không có lòng thương xót, thì tất cả những cái vị trí, vai vế, vai trò, những cái mà mình nắm chức vụ này, chức vụ kia đều vứt đi hết, không nghĩa lý gì. Nếu không có lòng, nếu không có to lên, nếu không có mà cứ cứng đầu cứng cổ, lòng và tay không cắt bì, các ông luôn chống lại thánh thần. Anh chị em thấy không? Cha ông các ông thế nào thì các ông cũng vậy. Ta nói cha nào?
Con
nào? Con nào cha nấy, thì người ta cũng thể bảo con nào cha nấy. Nếu mà người cha mà cờ bạc rượu chè thì đứa con cũng rượu chè cờ bạc. Nếu mà người cha tứ đổ tường thì đứa con nó cũng tường đổ tứ. Nếu mà người cha là người mà cứng đầu cứng cổ thì đứa con nó cũng cứng cổ cứng đầu. Gọi là cha nào con nấy mà. Nếu mà người cha mà có lòng thương xót thì con cái nó cũng có lòng thương xót. Nếu mà người cha có lòng mến Chúa yêu người thì con cái cũng có lòng. Nếu mà người cha chỉ mến tiền yêu bạc thì con nó cũng đúng rồi. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em, thấy rõ vậy à? Nếu mà người cha mà yêu tiền mến bạc thì đứa con nó cũng yêu bạc mến tiền thôi, nói sao được bây giờ. Cho nên khi mà anh chị em đến đây mà thấy rằng là ở đây chỉ nói về lòng thương xót, ở đây chỉ rao giảng về lòng thương xót, ở đây chỉ làm chứng về lòng thương xót, thì không ít thì nhiều anh chị em cũng thấm được lòng thương xót. Còn nếu mà đến đây chỉ có hình thức bề ngoài thôi, chỉ có biểu diễn thôi, chỉ có phô trương thôi, chỉ có ào ào bên ngoài mà rỗng không, không có một cái nội dung gì bên trong, thì anh chị em ra về cũng chỉ cái ào ào bên ngoài, sớm nở chiều tàn, chả được cái gì cả. Vì thế mà đến đây anh chị em được mời gọi là ta ghim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Dù tôi hoặc anh chị em, chúng ta là những người cứng đầu cứng cổ, chúng ta là những người luôn chống lại thánh thần, nhưng đến đây hãy khiêm tốn cúi mình trước lòng Chúa thương xót và nói rằng lạy Chúa Giêsu, và xin Chúa thương xót con, xin Chúa
thương xót,
xin Chúa
thương xót,
lạy Chúa xin
thương xót.
Đó, chúng ta cứ khẩn nài như vậy đi, cứ khẩn nài như vậy đi, để không còn cứng đầu cứng cổ nữa, để không còn ương ngạnh nữa, để không còn chỉ có hình thức bên ngoài lãnh nhận các bí tích với những nghi thức biểu diễn bên ngoài mà nội dung không có, bên trong rỗng tuếch, không cắt bì, cắt bì lòng và tai của mình. Tai nghe lời Chúa, lòng đầy sự sám hối và tâm mở ra để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Cho nên khi chị em ra về, cha nào con nấy, nếu người cha, nếu người mẹ đến đây mà mình ghim mình trong lòng thương xót của Chúa rồi, khi chị em ra về thì con cái của anh chị em cũng thấy ồ, bố con, mẹ con kỳ này lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Ồ, kỳ này bố con, mẹ con ngày nào cũng nghe giảng lòng thương xót của Chúa. Ồ, bố con, mẹ con mấy ngày lễ lớn được nghỉ 4 ngày. Bố con, mẹ con ngày xưa là đi chơi, có khi thì trong nước, có tiền thì đi ngoài nước, rồi đi ăn chơi đủ thứ hết. Nhưng mà kỳ này bố con với mẹ con cũng đi, cũng đi lễ, không phải lễ hội, không phải lễ lạc, mà lễ lòng thương xót. Ồ, nó lạ lắm đó nha. Không thấy đi Singapore, đi không thấy đi Malaysia hay là đi Thái Lan gì cả, mà cứ kéo nhau đến lòng thương xót. Thì bố nào con đấy. Chứ còn nếu mà bố mẹ cứ ngày lễ là cũng rủ nhau đi chơi, rồi ngày lễ rủ nhau đi ăn, đi nhậu, đi du lịch, đi du hí, đi du ngoạn, đủ thứ hết, nhưng mà không hề nhắc nhở gì đến lễ lòng thương xót, mà chỉ nói đến lễ lạc, lễ hội, mà không có để ý gì đến chiều sâu bên trong. Thì con cái nó cũng thế thôi. Không thể trách con mình là nó khô khan nguội lạnh được, vì chính bố mẹ cũng nguội lạnh khô khan thì sao bây giờ. Vì thế mà trong một giáo xứ, trong một cộng đoàn, cái người lãnh đạo, cái người đứng đầu quan trọng lắm, thưa anh chị em. Nếu người bề trên một cộng đoàn, nếu người lãnh đạo một giáo xứ, nếu người lãnh đạo một giáo điểm hay là một tổ chức nào đó mà chỉ nghĩ đến tiền thì những người ở dưới cũng chỉ nghĩ đến tiền, mà chỉ nghĩ đến tình thì họ cũng chỉ nghĩ đến tình, mà lúc nào cũng nghĩ đến Chúa, nói về Chúa, sống với Chúa thì người dưới cũng thế, lúc nào cũng thấm đọng lòng yêu thương của Chúa. Cứ như thế, thưa anh chị em. Cho nên người ta nhìn người đầu, người ta có thể biết được rằng là cái giáo xứ đó như thế nào. Người ta nhìn một người đầu có thể biết rằng cái cộng đoàn đó như thế nào. Một người lãnh đạo một cộng đoàn mà suốt ngày chỉ lo kinh doanh, chẳng có lo đến kinh kệ gì cả, suốt ngày chỉ lo kiếm tiền mà không nghĩ đến đời sống nội tâm của chị em, anh em, suốt ngày chỉ đi lo hoạt động bên ngoài mà không chăm chú vào công việc ở nhà, chăm chú vào việc phục vụ bà con anh chị em, giáo dân của mình, thì người ta sẽ thấy rằng là cái cộng đoàn ấy, những người nữ tu ấy, những tu sĩ ấy không có lòng thương xót, chả có làm chứng gì được về lòng thương xót của Chúa cả. Chứ cha ông các anh thế nào thì các anh cũng như thế đó. Có nguồn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị loan báo đấng công chính sẽ đến, còn các ông nay trở thành những kẻ phản bội và sát hại chính đấng ấy. Truyền thấy Stefano chỉ thẳng vào mặt kỳ mục luật sĩ, những người dân, và nói rằng các anh đã giết những vị tiên báo đấng công chính, rồi bìa lại thành những kẻ phản bội và sát hại đấng ấy. Các ông là những người đã lãnh nhận lề luật do các thiên sứ công bố nhưng lại chẳng tuân giữ. Các ông là những người đã lãnh nhận lề luật do các thiên sứ công bố nhưng lại chẳng tuân giữ. Hãnh diện lắm, ta đây lãnh nhận luật do thiên sứ công bố, nhưng mà lãnh nhận luật ấy rồi có giữ hay không? Không giữ. Khi nghe những lời ấy, họ vui không? Nghe những lời ấy, những luật sĩ, kinh sư và dân chúng vui không? Vui không? Họ giận hay vui? Giận hay vui? Mà gọi là, Đức Kinh Thánh nói là lòng họ giận điên lên, chứ không phải giận vừa. Mày nói đúng cái tim đen, nói đúng cái nọc của họ, vạch trần cái bộ mặt của họ ra, bộ mặt đạo đức giả của họ ra, bộ mặt thâm độc của họ ra. Cho nên họ giận điên lên và họ nghiến răng, họ nghiến răng nghiến lợi và căm thù Stefano. Stefano sợ không? Sợ không? Sợ không? Không. Được đầy tràn ơn thánh thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hiếu Thiên Chúa, và ông nói: kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hiếu Thiên Chúa. À, cái thằng này nó bị mát rồi, người ta đang điên lên mà nó không sợ kìa. Đúng là thằng nó có vấn đề rồi. Ta đang tính ném đá, tính giết nó, thì nó lại bảo thấy trời mở ra, rồi thấy Đức Giêsu đứng bên hiếu Thiên Chúa. Mát không? Mát không? Mát đến nơi rồi. Chết không? Cũng chết đến nơi rồi. Mà nó không sợ. Thằng nó bị mát rồi, nó không sợ. Họ liền kêu lớn tiếng bịt tai lại. Tại sao phải bịt tai? Tại vì họ nghe những lời đó nó chói tai lắm. Nghe những lời mà thấm vào cái tim đen của họ, lời nói cái sự thật mất lòng, cho nên họ không chịu nổi, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông, lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saulo, sau này chính là Phaolô, đã đồng lõa, đồng ý trong cái việc này. Ta thấy Phaolô một tông đồ loan báo tin mừng, trước khi trở thành tông đồ cũng là người chống lại Thiên Chúa, chống lại những người theo Đức Giêsu mà bảo vệ cái đạo cũ, đạo Do Thái của mình. Cho nên những ai loan báo về Đức Giêsu là Phaolô yên cương lên ngựa bắt chém. Phaolô ngày xưa là như thế, hăng say bắt đạo như thế nào thì sau này Phaolô trở lại cũng hăng say loan báo tin mừng và làm chứng cho tin mừng như là Stefano như vậy. Cho nên khi được Chúa đúc chạm vào thì Stefano không sợ gì cả. Còn ngược lại, Saulo tức là Phaolô đó chưa đúc chạm vào Đức Giêsu, cho nên Phaolô còn tưởng rằng những việc mình làm là đúng. Có những lần thưa anh chị em, chúng ta làm việc mà tưởng rằng mình làm đúng đấy. Ta làm việc hại anh chị em mình mà tưởng rằng ta làm đúng đấy. Ta làm việc hại giáo hội mà tưởng rằng ta bảo vệ giáo hội đấy. Ta làm việc hại cộng đoàn mà tưởng rằng ta bảo vệ cộng đoàn đấy. Saulo đấy, đồng lõa trong việc ném đá Stefano, mà Stefano có làm gì nên tội đâu, ngoài việc loan báo làm chứng về Đức Giêsu phục sinh, ngoài việc cho những người lãnh đạo Do Thái thấy rằng là tội của họ là đã lên án và giết Đức Giêsu như vậy. Saulo vì không ưa Đức Giêsu, chẳng biết Đức Giêsu là ai, cho nên sẵn sàng chống lại tất cả những người nói về Đức Giêsu. Chưa đụng chạm được Đức Giêsu thì Saulo là như thế, đụng chạm được Đức Giêsu thì Stefano là như thế, mạnh dạn can đảm nói thẳng nói thật với những người mà đã làm những tội ác, nhưng không hề giận, không phải nói vì tức mà nói, không phải là Stefano điên tiết lên mà nói, không phải Stefano cao hứng mà nói, không phải Stefano là những người mà ỷ quyền ỷ thế mà nói, hay là dựa lưng cậy lưng, chống lưng vào ai mà nói, nhưng Stefano nói điều đó là được đầy ơn của Chúa Thánh Thần. Anh chị em đến đây cũng vậy, nếu mà không có Chúa Thánh Thần, anh chị em không có đến đây làm gì đâu. Chúa Thánh Thần thúc đẩy anh chị em đến, Chúa Thánh Thần kêu mời anh chị em đến, Chúa Thánh Thần ban ơn sức mạnh cho anh chị em, ban ơn can đảm cho anh chị em, và ban ơn chịu đựng cho anh chị em. Từ 6 giờ sáng đến giờ, có những người chịu đựng kiên trì, kiên nhẫn đợi chờ cho đến bây giờ. Ai là người đến từ sáng đến giờ giơ tay thử coi. Từ sáng đến giờ giơ tay coi. Từ sáng đến giờ giơ tay thử cao cao lên. Rồi một tràng pháo tay thật to để hoan hô những người đó thưa anh chị em. Ai là những người không ở Sài Gòn đến đây giơ tay thử coi. Ai là những người không ở Sài Gòn đến đây giơ hai tay thử coi. Wow, chúng ta giơ hai tay lên vỗ. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 4 5. 1 2 3. 1 2 3. Lòng thương xót Chúa thật bao la, con đến tôn thờ tôn sùng lòng thương xót Chúa, ôi thật bao la. Vui không? Vui không? Anh chị em, nếu mà không có Chúa Thánh Thần, anh chị em không thể chịu đựng được đến bây giờ đâu. Cái nắng như thiêu như đốt từ lúc 11 giờ đến 3 giờ ở đây nó khủng khiếp lắm. Cái nắng và với cái gió biển, tại vì cách bãi biển Cần Giờ chừng 20 cây số, vù đến đây thẳng lắm thưa anh chị em. Nó rít, nó mồ hôi, nó nóng. Và trong cái nhà thờ thì nó nhỏ, ở dưới này thì mái mấy cái lều bạc nóng hừng hực. Có những người bảo bà trời, bà này bà sắp xỉu rồi. Tôi nói không sao đâu, mồ hôi nó toát ra cái nó hết xỉu rồi. Thế thì bà ngồi dậy thật. Nhiều người tưởng rằng không thể chịu nổi. Rõ ràng có những người từ Na Uy là nơi nước Bắc Âu, từ Thụy Điển là nơi mà rất lạnh, thế mà đến đây từ sáng đến giờ. Tôi nói con có ở lại tham dự lễ không? Thưa cha, con mới từ Bắc Âu về, nhìn con ở lại cho đến chiều con tham dự thánh lễ. Mồ hôi mồ kê đổ ra, bảo vui không? Dạ vui, vui lắm. Mồ hôi mồ kê vừa lau mồ hôi, vui lắm, vui lắm. Vui không cha? Nhiều cha đến đây sợ quá lần không dám đến nữa. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà không có ơn Thánh Thần không chịu nổi đâu. Thì Stefano được đầy tràn ơn Thánh Thần, cho nên mạnh dạn can đảm nói thẳng như thế. Nhưng cái tổng kết này mới đẹp. Vì Stefano không phải là người giận mà nói, tức mà nói, ghen mà nói, buồn mà nói, hứng mà nói. Không phải là tự bản thân mình nghĩ ra mà nói, nhưng nhờ Thánh Thần nói. Cho nên anh chị em nghe đoạn kết này hay lắm, kết tuyệt vời lắm. Các nhân chứng họ ném đá ông Stefano đang lúc ông cầu xin rằng: lạy Chúa, xin bóp cổ nó đi. Có không? Trả lời có không? Lạy Chúa, xin trả thù những đứa ném đá con cho nó vỡ đầu nó đi. Có không? Lạy Chúa, xin cho những đứa ném đá con tay nó bại liệt hết đi. Có không? Không có đâu mà có cái bà này. Bà có thì có gì để bà đổ cho Stefano. Bà này đổ vạ cho ông. Có không? Không. Mà ông ấy cầu xin thế này: lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con. Rồi ông quỳ gối xuống kêu lên: lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Giống lời cầu nguyện của Đức Giêsu trên cây thập giá. Nhớ không? Xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Giết Đức Giêsu treo trên thập giá mà Chúa còn nói câu đó. Ném Stefano sắp chết rồi mà Stefano còn nói: lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Nói thế rồi ông an nghỉ. Anh chị em thấy thấy tuyệt vời không? Đoạn kết đẹp không? Đẹp không? Có lòng thương xót không? Có không? Hallelujah. Đó, có lòng thương xót nó đẹp lắm. Đoạn kết như vậy không giận hờn, không tức tối, không căm thù, không trừng mắt lên: tao mà ra khỏi tù tao giết mày. Có không? Không. Tao mà có quyền tao bóp cổ mày. Có không? Không. Không bao giờ. Không một lời than oán, không một lời trách móc. Đó là lòng thương xót. Lòng thương xót, cao điểm nhất của lòng thương xót là sự tha thứ. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Vậy thì anh chị em ngày hôm nay nói với nhau rằng nghe câu chuyện của Stefano đầy tràn lòng thương xót, biết tha thứ về gia đình của mình. Ngày hôm nay nếu chồng vợ có gì giận hờn nhau, nói với Chúa: lạy Chúa, xin tha cho ảnh vì ảnh không biết việc ảnh làm, được không? Lạy Chúa, xin tha cho ẻm vì ẻm không biết việc ẻm làm, được không? Được không? À, bây giờ về làm chuyện đó đi. Về rồi con cái cũng nói: lạy Chúa, xin tha cho bố con, mẹ con vì bố mẹ con không biết việc bố mẹ con làm, được không? Mình nói lời tha thứ. Và nếu mà có tức, có giận hờn cha sở của anh chị em, tức giận hờn bề trên của anh chị em, thì cũng nói rằng: lạy Chúa, xin tha cho chả. Lạy Chúa, xin tha cho bả. Bà bề trên thì ta cho bả, xin ta cho ông trả. Thì để lòng mình được an nghỉ, tối ngủ thoải mái. Như vậy ta mới là người có lòng thương xót. Đức Giêsu ngày hôm nay khi mà đám đông dân chúng hỏi Đức Giêsu rằng: vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép người cho ăn bánh bởi trời. Đức Giêsu đã làm dấu lạ chưa? Làm chưa? Làm rồi. Đức Giêsu cho người biết được. Người biết được. Người câm được. Người què được. Người chết được. Ta thấy dấu lạ chưa? Thấy chưa? Ai thấy rồi giơ tay. Thấy chưa? À, chưa thấy rồi, tôi cho thấy. Đây đây. Đến đây. Đến đây. Con này lên đây đây, mau. Đến đây. Chưa thấy rồi cho thấy. Những người dân chúng thách thức Đức Giêsu là: ông đã làm cái dấu lạ nào để cho chúng tôi thấy mà tin? Cha ông chúng tôi đã cho ăn manna, và họ nói rằng chính Chúa đã ban bánh bởi trời cho, còn ông làm được cái dấu nào lạ nào, ông làm đi để chúng tôi tin. thực sự ra Chúa có làm bao nhiêu dấu lạ họ có tin không? Không. Vì giống như Stefano nói rằng là lòng trai dạ đã chỉ cất đi bên ngoài mà không cất đi tai và lòng. Lòng trai dạ đá. Bây giờ thử nghe coi còn lòng đá dạ trai không nhá. Nghe không?
Yeah.
Nghe không?
Yeah.
Có cắt bì tai không?
Có.
Có cắt bì tai không?
Có.
Nào 1, 2, 3. Rồi nghe.
Con kính thưa.
Thôi đừng có kính gì cả mày. Ba hai cái kính là vẫn chưa có đeo rồi. Có kính gì cả. Đây lên đây chỉ con tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi và con được ơn gì, kể ngay, không có dài dòng mất thì giờ.
Con này cha con nào?
Lạnh cha nữa gì. Nó không kính cha bởi nó lạnh cha, có chết tôi không. Chỉ có lạnh Chúa thôi, có lạnh cha. Nhớ không? Chỉ có một Thiên Chúa là mình thờ lạnh Ngài mà thôi. Không có lạnh cha lạnh cụ gì hết.
Con này Chúa con được ba ơn ạ. Con ở ngoài Bắc vào, con là Monica Phú Thị Anh, xứ Phú Lương ở Hà Nam ạ.
Rồi, ơn thứ nhất.
Ơn thứ nhất là Chúa cho con đến đây dự 3 ngày lễ và con đã được đỡ bệnh, mà con được khỏi cái bệnh mà ở cổ nó cứ khạc đờm 3 ngày lại bị, mà bây giờ hôm nay là 12 ngày mà khỏi tiệt.
Mày không khỏi tiệt thì mày chết tiệt. Con tên là gì?
Con tên là Phạm Thị Nga.
Maria Phạm Thị Nga.
Maria Phạm Thị Nga.
Maria Phạm Thị Nga, bao nhiêu tuổi?
Cháu 31 tuổi ạ.
Con. Vâng, cháu 31 tuổi. Cháu nó mới 31 tuổi rồi. Rồi, chứ là nghe cháu nói vậy thì chúng ta biết là cháu nó bị bệnh gì rồi. Bị khạc đờm, sao con nói lại?
Và này cha con đẻ ra thì khôn ngoan, đi làm về 12 năm bị bệnh mà con chữa các bệnh viện hết nhiều tiền của cha ơi. Con không còn tiền mà bây giờ con vào hội lòng thương xót Chúa. Con được Chúa Thánh Thần dẫn dắt con đến đây, con nhìn thấy cha con rất sung sướng. Xin cha và cộng đoàn được ơn chữa bệnh con thì chồng con mất sớm, con hóa chồng từ 24 tuổi. Xin cha và Chúa tha tội cho mẹ con bây giờ về cuối đời này, còn một phần đời nữa. Xin Chúa Giêsu và cha cứu mẹ con chữa lành cho mẹ con được khỏi bệnh bằng một đống vàng trong nhà con, và con hứa với Chúa với cha.
Thôi con đừng hứa làm gì con ơi. Cha vẫn còn sống đã chết đâu mà con ca như là cha chết rồi. Rồi vì ơn thứ hai. Rồi ơn thứ hai được ơn gì?
Con được ơn là con trước chồng con mới sớm con có bạn bè ra vào ma quỷ cắm xô con gia đình anh em con ghét bỏ. Từ lòng thương xót Chúa, con tin nhắn cho cha, con sẽ ăn năn nối lại và con nói rằng là từ nay con đi theo Chúa, con không theo ai, chỉ có theo Chúa mới cứu được mẹ con thôi.
Con ơi là con. Đây con là nhận món quà lòng thương xót Chúa đi con ơi. Đây là mấy dạng, 507 dạng lòng thương xót Chúa. Con cầm lấy nha. Rồi con nóng thì con lấy quạt này, con quạt lòng thương xót Chúa. Đây con quạt lấy. Rồi đây là móc khóa lòng thương xót Chúa, con cầm lấy. Rồi con nói gì nữa không?
Dạ vâng ạ, con xin trước hết là con đổi ơn Thánh Đức Chúa Thánh Thần dẫn dắt con đến đây. Con cảm tạ cha và cộng đàn dân Chúa được ơn. Và cha luôn hàng ngày khấn cho mẹ con được khỏi bệnh, con được yêu thương con ở nhà ở cửa để cho con đi làm ô xin để kiếm gạo nuôi con.
Rồi, hai mẹ con đi xuống. Rồi, Chúa chúc lành cho con nhé. Thì chị em thấy dễ thương không? Dễ thương chứ. Quá sức là dễ thương. Một người mẹ mà 24 tuổi mà đã quá chồng, mà ở vậy mà nuôi con cho tới giờ này, mà đứa con nó bệnh như vậy mà lặn lội đưa từ ngoài Bắc vô đây, mà đứa con ấy bị bệnh cả 3 năm nay, bây giờ 12 ngày nay nó không bị bệnh nữa và đã khỏi, đang được bình phục, và người mẹ nó vẫn trung trinh được như vậy mà không bị cám dỗ, để mắt chấp nhận rằng thà đi làm ô xin nuôi con còn hơn là đi làm vợ lẽ mà ngồi xe hơi nuôi con. Không, rất nhiều cám dỗ thưa anh chị em ngày hôm nay, vì đồng tiền nó mạnh lắm. Người Do Thái cũng bị cái cám dỗ ấy, khi mà nói rằng là Chúa Giêsu nói là ai ăn bánh này không phải đói, người Do Thái bèn nghĩ ngay đến cái cám dỗ về vật chất liền. Vậy thì ông cho tôi ăn bánh này đi để tôi khỏi phải đói. Họ chỉ nghĩ đến cái đói về phần hồn hay phần xác? Xác hay hồn? Anh chị em đến đây là vì hồn hay xác?
Hồn.
Hồn, xác, xác kỳ bài cái đêm xác về mà trôn à? Đến đây trước tiên là về phần hồn, rồi khi phần hồn của mình được ngập tràn trong lòng thương xót Chúa thì Chúa ban ơn chữa lành bệnh phần xác đương nhiên. Tại vì có những người đau bệnh phần xác là do phần hồn, là do tâm linh, là do tinh thần, là do tâm lý. Cho nên tinh thần không ổn, tâm lý không ổn, rồi nó phát bệnh ra bên ngoài. Mà nếu phần tâm linh được chữa lành, tâm hồn được an ổn, tâm lý được ổn định, thì thể xác bệnh tật nó cũng kéo theo là không còn đau bệnh nữa. Anh chị em nhớ như vậy. Sao bà cụ này nãy giờ bà cứ lên đây bà lên bao đây bao giờ chưa?
Thưa cha, chưa ạ.
Chắc không?
Chưa, vâng ạ, con ở mãi ngoài Bắc ạ.
Rồi bà được ơn gì bà nói cho mọi người. Bà năm nay bao nhiêu tuổi?
Con thưa cha, thưa cộng đoàn, con năm nay con 74 tuổi. Mà con nên muốn lên con làm chứng cho Chúa là con trai thứ hai của con là nó bị tim. Vậy thì họ bắt đi mổ thì gia đình con nhốn nháo. Con với bảo con là thôi đang ở chờ tiền, thì con nó ở trong Sài Gòn này thì con sẽ lên Cha Long rồi xin cha khấn cho, rồi con nó mua thuốc nam nó uống. Vậy rồi con không phải đi mổ nữa, mà con hàng ngày con đi thương xót, con xin lòng thương xót, con khấn quanh năm. Thì bây giờ xin Chúa ban cho con ở khỏi, mà đi làm cho khỏe mạnh lắm ạ. Vâng, thì con cảm ơn Chúa, con cảm ơn.
Bây giờ bà cầm cái tập sách này này về tặng cho thằng con trai á, thằng được Chúa chữa khỏi đó nha. Đây là những lá thư không gửi, lòng Chúa thương xót. Bà về bà tặng cho đứa con trai đã được ơn chữa lành nha. Còn bà thì đã có mấy năm trăm bài giảng chưa?
Cha họ cho con một quyển mà một cái đài mà con lại cho con rồi. Chào vâng.
Bây giờ thì sao?
Thì con xin cha cho ban cho con.
Đây. Đây Chúa ban cho bà nhé. Rồi Chúa đành cho bà. Rồi mời con. Sao con kể cho mọi người nghe con được ơn gì?
Dạ. Thưa cha, con là Maria Cao Thị Tân, con ở Hà Tĩnh.
Rồi con ở Hà Tĩnh. Rồi đây Hà Tĩnh, qua đây Hà Tĩnh, qua đây, đứng qua đây. Rồi Hà Tĩnh được ơn gì kể nghe.
Dạ thưa cha, con được ba ơn. Ơn thứ nhất là con lấy chồng đạo Phật. Rồi chồng con trước là xuyên đi lễ lắm, nhưng mà sao được mấy năm sau lại chồng con lại bỏ Chúa. Sau một thời gian con cứ đọc kinh lòng thương xót Chúa, để Chúa được ban ơn cho chồng con dù rất là ngoan đạo. Rồi ơn thứ nhất, đó là ơn thứ hai á. Dạ, ơn thứ hai là con cách đây 2 năm con bị cắt abidan mà bác sĩ nó cắt đứt dây mạch máu của con á, máu nó ra quá trời luôn mà con tưởng rằng là chết. Thì con cứ đọc kinh lạy cha, rồi con nói là nếu như mà Chúa cho con được chết thì cho con về chết về ở nhà quê con. Thì trong thời gian này anh với anh em của con này đưa lên bệnh viện khác á, rồi gặp được bác sĩ thì cứu chữa con được ạ. Dạ thưa cha, ơn thứ ba nữa là con có thai em bé trong bụng của con là được 16 tuần. Để con tự dưng con đau bụng ra huyết. Thế con bữa mỏng hai Tết con khẩn, con đọc kinh lòng thương xót Chúa, rồi con xin cha rồi viết lời khẩn cho con. Để cha nhầm lời con để tự dưng là hết đau và chữa lành cho con luôn. Và ơn đặc biệt nữa là con vừa được anh em bên chồng con rất yêu thương con nhiều lắm.
Vậy thai của con vừa được mấy tháng rồi? Thằng này cái thai này ạ?
Dạ thưa cha, con nay đã được hơn 8 tháng rồi cha.
Cái thai này đó hả?
Dạ.
Đứa thứ mấy?
Dạ thưa cha, con đứa thứ hai ạ.
Rồi thưa anh chị em, cái ơn cuối cùng là ơn mà được gia đình nhà chồng thương. Đi làm dâu mà được gia đình nhà chồng thương là nhất rồi. Nhất là được cái bà cô, có bà cô không? Bà cô bên chồng á, có không?
Dạ thưa cha có ạ.
Có biết, con có biết câu là giặc bên ngô không bằng giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Rồi chuyện là mẹ chồng nàng dâu cũng muôn đời, là cứ truyền kiếp như vậy. Nếu mà không có lòng thương xót, nếu mà không có lòng tha thứ thì muôn đời muôn kiếp như vậy. Cô này đi làm dâu bị bà mẹ chồng bà hành hạ, rồi mai mốt mà cô ấy đẻ ra cái thằng này là con trai hay con gái?
Dạ thưa cha là cháu gái ạ.
Cháu gái, mà nếu mà đẻ ra cháu trai chẳng hạn thì thằng con trai ấy sẽ lấy vợ và bà này trở thành mẹ chồng. Ngày xưa mày phải biết rằng tao bị bà mẹ chồng hành hạ tao như thế nào thì bây giờ tao làm lại y chang như vậy, và thậm chí tao rút kinh nghiệm tao còn làm ghê hơn nữa. Bà mẹ chồng ấy có không, có không với bà mẹ chồng hả?
Chồng thưa cha, chồng con có đi lễ dưới.
Chồng có đi lễ dưới. Đâu rồi, gọi chồng lên đây. Anh ơi, gọi anh ơi.
Anh ơi, lên đây nè.
Đâu?
Dạ, chồng con
đi.
Dạ lên đó.
Đâu?
Dạ chồng con đang lên nè. À. Dạ.
Gọi to lên.
Anh ơi, lên đây với lòng thương xót Chúa nè anh ơi.
Lúc mà anh theo Chúa đó, là anh được bao nhiêu tuổi?
Con 23 tuổi ạ.
23 tuổi lấy vợ, rồi lấy vợ xong theo Chúa rồi anh tại sao rồi anh bỏ Chúa?
Tại vì con về quê ở ra.
Về quê ở rồi bỏ Chúa luôn.
Dạ.
Để bỏ bao nhiêu năm?
3 năm ra.
3 năm bỏ Chúa rồi sao rồi anh lại quay trở về với Chúa?
Con lên đây con làm với vợ rồi con đi lễ lại ạ.
Thì làm đi vợ đi lễ lại rồi. Rồi bây giờ hai vợ chồng có cầu nguyện lòng thương xót Chúa bao giờ không?
Dạ có dạ.
Rồi, con đã nghe mấy 500 bài giảng bao giờ chưa?
Dạ có.
Rồi mẹ chồng có bắt nạt vợ con không?
Không, bây giờ không có dạ.
Rồi, cho tặng cho hai vợ chồng cái mấy 500 bài giảng về cho mẹ của con nhé. Con này đưa này về cho mẹ chồng của con nha. Được không? Mẹ chồng con có đạo không?
Dạ thưa cha, mẹ chồng con là đạo Phật.
Rồi mẹ con có đạo không?
Dạ mẹ con đạo Phật.
Hai mẹ chồng với mẹ con có giống nhau không?
Giống.
Rồi. Thì con đem cái máy này về tặng cho mẹ của con nha. Rồi cầu nguyện để xin Chúa cho mẹ con được nhận ra lòng thương xót của Chúa. Vì một người mẹ chồng không có đạo mà thương đứa con dâu như thế này vẫn hơn là mẹ chồng có đạo mà hành hạ con dâu. Mấy bà nghe rõ không? Nghe rõ không? Mẹ chồng tha không có đạo mà thương con dâu để con dâu đứng lên làm chứng rằng là bây giờ chồng con là một người tân tòng, bây giờ anh ấy trở lại anh rất thương con. Mẹ chồng con người không có đạo mà rất thương con, tha như vậy, tha rằng không có đạo mà thương con dâu hơn là có đạo mà hành hạ ghét bỏ con dâu. Hallelujah. Rồi chúng con dắt tay nhau, dắt tay nhau, dắt tay nhau, đi dẫn dắt nó xuống mau. Nó lại bỏ ra thế kia kìa. Rồi con rồi, con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe.
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Anh Thu, con ở xứ Mân Côi, hạt An Bình, giáo phận Xuân Lộc. Thưa cha, con đến đây để làm chứng lòng thương xót Chúa, vì con ước ao vô cùng, con nghĩ là không bao giờ con có thể đến đây được, vì con đã trải qua 3 lần, có thể nói là thập tử nhất sinh. Lần thứ nhất, thưa cha, con bị bạo bệnh mất 4 năm, thì ai đến thăm con cũng nghĩ là con không thể nào sống được, tại vì người con nó phù lên to lắm. Thậm chí con đi bệnh viện riết mà về đứa con gái út con lúc đó nó mới 4 tuổi thôi, thì nó mới lệ giường, nó nhìn con, nó nhìn hoài mà nó không nhận ra mẹ nó. Thế rồi con vẫn cứ khóc, vẫn kêu xin Chúa. Thế rồi con cũng ước ao nói, Chúa ơi, con cầu xin cho con sống đến con học lớp 6 thôi. Tại vì nó là con gái, nó rất là cần sự che chở của người mẹ. Nhưng bây giờ con bệnh tật như vậy, thế là để cho cháu lớp 6 học lớp 6 thôi, nó tự lo bản thân nó. Nhưng mà ơn của Chúa, con 4 năm trôi qua bạo bệnh, thế là con được khỏi bệnh. Cái hồi đó con có đi lòng thương xót Chúa ở Chí Hòa với ở cái gì huyện sĩ. Thế là con trong rẫy, nhà con ở trong rẫy xa lắm cha, từ nhà ra đường rất là xa. Con phải ở nhờ người ta qua đêm, ngủ nhà người ta qua đêm để đến đây để nghe bài giảng của cha, rồi để dự thánh lễ. Thế rồi cách đây 7 năm con lại bị một lần nữa, con bị tai biến, bị đứt mạch máu não và con bị mổ não. Thế là khi con mổ não rồi thì con bị mù hai mắt, không đi được và nói ngọng, không có thể ai nói mà chỉ có chồng con mới hiểu được thôi. Mà khi đó thì gia đình con cũng gửi tin nhắn lên lòng thương xót cha để xin cha cầu nguyện cho con. Và không ngờ hơn 1 năm sau thì con bình phục lại bình thường như bây giờ. Và con đi ca đoàn, con là một ca viên rất tích cực cha.
Có nghĩa là chị đã bị mù.
Vâng. Hả? Con bị mù không thấy đường một thời gian, đi được phải tập.
Rồi con không đi được.
Con phải tập đi, rồi con rất mừng là con có người chồng rất tốt cha. Con thấy là con vẫn nói với chồng con là trên thế gian này con không tìm được người nào thứ hai như thế.
Và phúc 70 đời mới lấy được anh ấy, phải nói như thế, phải không? Cho một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Thưa anh chị em, đây một người bị mù hai mắt, một người đi lại không được, một người bị não mà bây giờ đang đứng ở trước mặt chúng ta nói năng ngon lành như thế này, mắt sáng, không những là hai mắt mà còn 4 mắt nữa. Rồi ơn cuối cùng là ơn gì con?
Thưa cha, cách đây 2 năm con lại bị một tai nạn giao thông. Con khi con bị tai nạn giao thông thì nhà chồng con nghe tin con bị tai nạn thì chồng con nói là Chúa ơi, chuyến này là vợ chồng chia tay rồi đây. Tại vì một người mổ não rồi mà bị tai nạn giao thông, đầu đập xuống đất thì làm sao có thể mà cứu sống được. Thế là nhà con mới gọi điện cho cha xứ, thì ngài mới xin cộng đoàn cầu nguyện, tại vì chị mổ não như vậy mà bây giờ lại bị tai nạn giao thông thì chắc không có thể nào mà hy vọng gì cả. Thế rồi cái ơn Chúa thương xót luôn luôn ở với con, dù rằng con bất xứng. Con bị tai nạn giao thông, người ta tông con, thế người ta bỏ đi, thế là cái mặt con đập xuống đất. Ngay bây giờ thì con bị gãy hết xương gò má với xương hàm, với các cái răng con nó bị đứt tủy. Bây giờ cái gò má con nó lại dồn vào trong lỗ tai nhá. Bây giờ ngày nào con phải uống giảm đau và con chống cự, con cái đầu con không thể chịu nắng hay chịu lạnh được. Nhưng mà hôm nay con đến đây, con không biết ơn Chúa như thế nào mà con trụ đến tới giờ nhà này ấy cha. Nhà con ở trong rẫy rất là xa, Thành ra rồi con đến đây được mọi người ủng hộ con đến để làm chứng về lòng thương xót Chúa. Con thấy con cần phải nói rất nhiều về lòng thương xót Chúa cho mọi người. Dù rằng mình đau khổ thế nào, mình bệnh tật thế nào, mình khó khăn thế nào, vẫn cứ nên cậy trông vào lòng thương xót của Chúa.
Thôi anh chị em cầm cuốn sách lên, nói hallelujah, anh chị em nói tạ ơn Chúa với cả cuốn sách lên. Cầm, ai không có thì giơ quạt lên. Ai không có sách thì cầm quạt, ai không có quạt thì cầm sách, ai không có sách thì giơ tay. Nói hallelujah, anh chị em nói tạ ơn Chúa với cả lên nha. Hallelujah. Quả xuống, cầm sách lên. Hallelujah. Cầm quạt lên, cầm sách, cầm quạt. Hallelujah. Thấy không, cầm một rừng sách quạt đẹp lắm. Và đấy là những gì mà chúng ta phải nói lên để ngợi khen cái quyền năng tuyệt vời của Chúa dành cho người chị em này. Ba căn bệnh toàn là những nan y, toàn là những bạo bệnh, mà hôm nay mạnh dạn lên đây khỏe mạnh, tỉnh táo để làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người. Một người từ trong rẫy đi ra. Và cũng một cái ơn lớn nữa là ơn được một người chồng tuyệt vời, giống như là cô lúc nãy được một người mẹ chồng tuyệt vời. Cô này được một người chồng tuyệt vời. Bây giờ đi kiếm người chồng mà nó bình thường đó là khó lắm rồi, đúng không? Đốt đuốc mà đi tìm những ông mà không có nhậu, người chồng không nhậu có không? Người chồng mà không bê tha rượu chè cờ bạc có không? Người chồng mà không gái gú có không? Người chồng mà không có dính một trong tứ đổ tường có không? Khó, khó lắm thưa anh chị em, thực sự là khó. Cho nên cần phải anh các ông các anh đến với lòng thương xót Chúa để các ông các anh trở thành những người chồng lý tưởng, người chồng mẫu mực, người chồng mà phải những cô nào phúc 70 đời mới lấy được những ông mấy anh đang đến với lòng thương xót Chúa. Nào những ông những anh đến với lòng thương xót Chúa như cao tay lên thử coi, ông anh ai là đàn ông giơ tay. Chả có giơ tay không? Nói lại, ai là đàn ông giơ tay? Trong vợ chồng tay hoan hô các ông thưa anh chị em. Các ông các anh phải về nói với người khác là phúc 70 đời mới lấy được thằng này đó. Vì thằng này đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa, cho nên biết thương xót vợ, biết thương xót con, biết thương xót chính mình và thương xót người khác. Cho tặng cho con bộ sách Những Lá Thư Không Gửi. Con về con tặng cho anh ấy với lời cảm ơn là anh đã chăm sóc em trong những ngày mà nằm trên giường bệnh như vậy. Một người chồng hết lòng chăm sóc vợ mình mà không bỏ đi tìm người khác đẹp hơn, khỏe hơn, trẻ hơn con. Rồi con lại con lấy mấy 500 bài giảng có chưa?
Dạ, con cảm ơn cha.
Rồi con lại lấy mấy 500 bài giảng đi con. Rồi, mời không, mời cô đó, cô này đó. Rồi, con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe.
Dạ, thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Hải, con đến từ giáo xứ Đức Lân ở địa phận Vinh, Nghệ An. Con thì có cái tính tò mò cho nên là khi mà con biết tới lòng Chúa thương xót thì con tới đây thì cái ơn đầu tiên là được lòng Chúa thương xót chạm vào trái tim của con. Ơn.
Chuyện là con tò mò như thế nào nói cho mọi người nghe, vì ai cũng đang rất tò mò, hỏi coi con tò mò cái gì.
Thì con thì khi con về quê thì bà mẹ chồng con cũng nhắc tới lòng Chúa thương xót, nói mày vào mày mua cho mẹ con cái đài. Thế con nói cái đài gì ta? Rồi xong con về con thăm mẹ ruột con, mẹ nói con ở trong Nam có cha Long lòng Chúa thương xót, con tới đó con cầu nguyện cho mọi người, cho chính bản thân bệnh tật của con và chồng con. Thế con cũng thấy làm lạ, con nói thì ở đâu cũng có Chúa, có mẹ cầu nguyện đều giống nhau hết. Xong thì con đã đi sang nhà thờ Chí Hòa, con xưng tội thì con có gặp một cha già. Thì con xưng tội xong thì cha nói rằng con đã biết tới lòng Chúa thương xót phía cha Long chưa? Thì con nói dạ con cũng mới chỉ nghe có hai người nói. Thế cha nói cha cho con cái số điện thoại của cha ấy, có gì con cứ nhắn tin, cứ gọi điện thoại. Thế con cầm về con cũng chẳng nhắn tin, con cũng chẳng gọi gì cho cha cả. Thế có một lúc con cứ trong tim con và thâm tâm con cứ muốn
nhắn, con muốn tới lòng Chúa thương xót, con muốn nhắn cho cha. Thế có một hôm con nói cha ơi, cha cầu nguyện cho gia đình con, vì lúc đó gia đình con cũng đang gặp một cái sự cố. Xong con cũng chẳng thấy cha hồi âm, con gọi và con nhắn tin hoài, thì hình như 7-8 giờ tối cha có hồi âm cho con một tin nhắn. Xong đấy thì cái tin nhắn của cha đó, xong thì ngày tuần sau thì con cũng tò mò, con bắt xe lên mạng, con cũng tìm, con đi tới đây, đi thì con cũng tò mò, con mới để xem được ơn như thế nào. Thì đi tới thì trời nắng, con được cái là con rất hiếm khi con ra khỏi nhà lúc 11, 12 giờ trưa vì trời nắng con biếng đi lắm. Nhưng mà hôm đó thì con đi lúc 11, 12 giờ trưa tới đây thì đầu con đau dã man luôn. Con tới xong thì con nghĩ là con cầu nguyện lòng Chúa thương xót xong con đi về, cho con không có muốn ở lại tham dự thánh lễ nữa. Người đông mà trời nóng nức bực bội kinh khủng luôn, mà không có chỗ mà ngồi. Thế xong đến lúc đến giờ đặt tay cầu nguyện thì con cũng xếp hàng vào, con đặt tay cầu nguyện. Cái điều ơn mà con lãnh nhận lúc đó là cho con cái lòng tin, đó là cái đầu con đang đau dã man dữ dội, con muốn về. Đặt tay cầu nguyện xong cái đầu của con nó dịu xuống, nhẹ hẳn luôn, biến tan luôn. Thì lúc con ra về xong thì ngày hôm sau con có nhắn cho cha một cái tin đặc biệt, là con nói là cha ơi, con đã nhận được một cái tin rõ ràng. Đó là cái đầu của con khi cha đặt tay con nhận được rõ ràng cái ơn đó. Cái ơn thứ hai thì con cũng từ đó trở đi thì con cũng thỉnh thoảng tới và xếp hàng, rồi con cũng đặt tay. Cái con có cái bệnh là cái cổ của con nó bị có cái cục ở đây và đau, thì bao nhiêu năm trời mẹ con cứ thúc giục con đi bệnh viện và này kia thì con cũng không có đi. Nhưng mà cũng có một năm thì con nghĩ chắc con bị bệnh ung thư gì đấy, thì con đi kiểm tra thì bác sĩ cũng cho con cái kết luận gì cả. Nhưng mà hôm đó thì cái cổ của con nó đau và nó sưng một cục thật to, thì con rờ và cảm thấy luôn. Thì con hôm đó cha đặt tay cầu nguyện, con có nói thầm bên tai cha, cha ơi cái cổ con bị đau một cục, thì cha đặt tay cầu nguyện cho con. Thì đúng buổi tối hôm đó con về, sáng ngày hôm sau cái cục nó lặn đi đâu con không biết nữa, và cái cổ con bình thường, thì con hát và này kia thì ok hóng gì.
Dạ chưa.
Thì sau đó khi mà con cảm nhận được cái ơn đặc biệt của con thấy được là con cầu nguyện cho bố mẹ con bị bệnh đau mà đi tứ phương, từ Hà Nội, Sài Gòn đi khắp nơi, uống thuốc gì cũng không đỡ. Và sau đấy thì con bám cái lòng Chúa thương xót và bố mẹ con đã được chữa lành. Thì cách đây 2 tuần mẹ con và một số người có đi vào đây để tạ ơn, nhưng mà mẹ con không có lên được đây. Nhưng mà một ơn mà từ đó trở đi là con biết đến bám đến lòng Chúa thương xót, cầu nguyện cho mọi người nữa. Và hôm nay là có dì con ở Con Cuông, Đô Lương đã muốn về Bắc từ tối hôm qua, nhưng mà đã thay đổi ý định và hôm nay đã tới đây. Đó là con rất hạnh phúc cha.
Hallelujah. 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 Rồi, biệt đi, anh chị em cầm sách nha. Nha. Đừng gì đó. Anh em đừng có lòng chai dạ đá, bên phải là lòng chai, bên trái là dạ đá. Nha. Anh em đừng có lòng chai và dạ đá. Lòng chai là quạt cho người bên phải, dạ đá là quạt sang cho người bên trái. Lòng chai là bên phải, dạ đá là bên trái. Lòng bên phải, dạ bên trái. Anh em đừng có lòng chai và dạ đá. Anh em nghe lời chứng rồi, anh em hãy tin. Đừng có lòng chai và dạ đá. Nhớ chưa? Chưa nhớ phải không? Nhớ chưa? Nhớ rồi. Bây giờ mời con đi nhận món quà lòng Chúa thương xót. Con gửi cho bố mẹ con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Cầm chặt. Cầm. Ở đây. Nó kêu ái da mẹ. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, xin Chúa gìn giữ con nha. Rồi xin Chúa cho con trở thành người đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, để mọi người đừng có lòng chai và dạ đá. Mời con.
Thưa cha, con kính thưa cha cộng đoàn lòng thương xót, con là do An Nguyễn Hoản, con ở giáo phận Bùi Chu ạ. Thưa cha, là ơn lớn nhất là con muốn chia sẻ mọi người là ơn quay trở về. Trước đây con đi làm thì rất nắm tiền. Ngày Trung Thu và ngày Tết thì con có thể làm 3 triệu một ngày. Thế Chủ Nhật thì con quên không đi lễ luôn. Tiền nhiều quá không cần đi lễ. Cuối cùng bây giờ thì cũng là tay trắng. Nên là con muốn ơn đầu tiên, muốn chia sẻ mọi người là bây giờ con được ơn trở về. Một tháng xin tội một lần. Mà nếu như là con đi làm ấy, buổi sáng mệt, buổi chiều con nghỉ thì con đi lễ. Chứ bây giờ buổi chiều mà đi làm nó mệt về không được đi lễ thì con không đi nữa. Cái ơn thứ hai nữa là vợ. Cái ơn thứ hai nữa là vợ con được một cái vụt, một cái mụt nhọn như kiểu cái đều đũa đây này. Thì mọi người cứ bảo con thế, cứ khuyên vợ con là trước con ở Hà Nội vào bệnh viện ca để kiểm tra, nếu là u ác thì mổ. Nhưng mà vợ con thì cứ không đi. Đi thì khấn lòng thương xót thì Chúa ban cho vợ con giờ đã hết. Đấy là khỏi cái mụn ở tay. Và cái ơn thứ ba nữa là như hôm qua con ốm ấy thì con không thể đến đây được. Nhưng mà con đi làm thì con không đi làm được, nhưng con đi khấn thì con đi được. Mà con cảm thấy khỏe mạnh bình thường. Đấy là ở nhà thì con không, hầu như không đi làm được. Nhưng mà con vào trong Sài Gòn thì con đã đi làm được. Đấy là cảm ơn Chúa ban xuống trên con ạ. Hết chưa? Đã chưa?
Con còn nhiều lắm nhưng mà bây giờ con không nhớ được ạ. À, con còn có một cái, có nghĩa là có một cái quyển của gia đình công giáo ấy. Con làm cưới nhưng mà con mất, con không biết đã để ở đâu. Khi mà con cứ khấn lòng thương xót thôi, con cứ bảo xin lòng thương xót của Chúa ban cho con tìm thấy. Thì bố con ở nhà tự nhiên lại mở cái tủ ra, thì trong đó là có cái quyển sổ của con. Thì là con cứ bảo là ở dưới bố mẹ ngoại con, vì con làm lễ cưới là con để dưới đấy. Thì ở nhà thì con nghĩ là chắc là mất rồi, thì lúc nào mình có con thì mình phải đi làm lại. Nhưng mà Chúa đã ban cho con được tìm thấy. Và cái đức tin của con bây giờ thì đã mạnh mẽ hơn, đã biết có nhiều cái mà con cảm thấy mình biết thương yêu người khác hơn. Dạ.
Cho tặng cho con, mời con lại nhận những món quà lòng Chúa thương xót. Đây là bộ sách Những lá thư không gửi, tập 1 và tập 2. Một người trẻ ngày hôm nay, con bao nhiêu tuổi?
Con 28 tuổi ạ.
28 tuổi. Con đang làm cái gì?
Dạ con đang đi bán bánh mì trong này ạ.
Dễ thương quá phải không thưa anh chị em? Một người ngày xưa đã làm ra bao nhiêu tiền, có thể một ngày 3 triệu bạc, nhưng mà có tiền thì không có Chúa, mất hết tiền quay về với Chúa, và hôm nay tuyên xưng lòng tin rằng là tha rằng là con không có tiền, con mất hết tiền mà con có Chúa, tha rằng con đi làm không đi làm để không có tiền còn hơn đi làm có tiền rồi con bỏ Chúa. Cho tặng cho con thêm một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nữa. Dạ. Có chưa?
Con có, Chúa cho con 3 cái nhưng Chúa lại cho người khác hết rồi ạ.
Tại vì Chúa lại cho lại con rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nhé. Rồi người cuối cùng mời con. Rồi con được ơn gì của Chúa kể cho mọi người nghe.
Dạ con được ơn trở về là ơn lớn nhất ạ.
Đã ơn trở về. Mấy anh chàng kia cũng được ơn trở về, bìa con cũng được ơn trở về. Và thấy cái hạnh phúc nhất của cộng đoàn chúng ta đó là những người trẻ được ơn trở về. Những người trẻ bây giờ hát bài con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Rồi được rồi, rồi tiếp.
Thưa cha em là con thì nói ra có lẽ ở đây tất cả mọi người đều nổi da gà với con, tại vì con tội lỗi lắm.
Cứ thử nói thử coi ai tội lỗi hơn ai.
Không, tội lỗi con.
Cứ nói còn mạnh dạn lên. Đây là lời chứng chứ không có gì là lớn hay bé, to hay nhỏ cả. Lời chứng của con. Con đã, trước khi con quay trở về thì con đã làm gì để xa, đã làm gì xa Chúa?
Thưa cha thì con nói từ đầu. Con thì con ở Teresa. Con quê ở Thanh Hóa. Mà cha mẹ con mất sớm nữa là... Con năm nay 22 tuổi.
Con đã bỏ xuống như thế nào? Vắn tắt thôi, đừng có dài dòng vì không còn thời giờ.
Cha mẹ của một xưa mới lưu lạc ở Đồng Nai này từ năm 88. Thì từ những năm lưu lạc bao nhiêu thì con tội lỗi bấy nhiêu. Con biết đến lòng thương xót Chúa là người chỉ bạn của con cho con cái máy 500 bảy giả. Con đi làm, con nghe máy 500 bảy giả, con lúc khóc lúc cười. Lúc khóc lúc cười. Sợ, lúc cũng ma quỷ nó cám dỗ con nhiều lắm. Không biết là ma quỷ cám dỗ hay Chúa thách thức con. Ban đầu thì con đau đầu, con không nghe được. Không nghe được con cố gắng tập luyện rồi. Không nghe được thì con vẫn để mở nhỏ nhỏ bên tai để con nghe. Nghe dần thành thói quen đi. Xong rồi lại ban đầu thì con thích nghe. Xong rồi thì về sau là ghét con một chứ. Cha nói nhiều quá. Thôi những chỗ cha nói thì mở nhỏ thôi khỏi nghe. Nghe nhân chứng thôi. Xong rồi sau con bỏ chắc là lại ma quỷ cám dỗ mình đây. Thôi cứ cầu nguyện đi. Con nói bà chỉ cầu nguyện cho con. Cái hôm cầu nguyện cho con thì con nghe được nhiều lắm. Nhiều lắm con mới nhắn tin cho cha là hôm tháng 7 năm 2016 là con biết đến lòng thương xót Chúa. Con mới nhắn tin cho cha thì nhắn nhớ đầu tiên là đêm hôm 19 tháng 6 2017. Thì cha nhắn tin lại cho con luôn, cha bảo 28 năm con chưa xưng tội trước lễ thì bây giờ con đến cha xưng tội đi. Con bảo cha ơi, con đi làm bảo vệ thì con không có thời gian, con đi luôn để con sắp xếp thời gian. Thì tháng 9 năm 2017, à 2016 đúng rồi, con đi đây con xưng tội thì cha không giải tội cho con, cha Kim giải tội cho con, cha Kim bên Thủ Đức. Hôm đi đến nơi thì trời rông gió lắm. Thì cha Kim bảo thôi con.
Sau bao nhiêu năm con mới quay về để xưng tội?
Con xưng tội xong rồi con về luôn, con không dự lễ.
Bao nhiêu năm rồi con mới đi xưng tội?
Từ năm 1988 đến 2004 con xưng tội được một lần, cái con bỏ luôn từ ngày đến giờ. Và con đi coi bói này, đi cái coi bói thì con đi Đà Lạt, Lâm Đồng, Bến Tre rồi Bình Dương, cầu ông cậu thì con biết hết, con đi tùm lum tùm la chị. Mà đi lễ thì con có đi, nhưng mà con chỉ đi chưa có lễ thôi, chứ con không xưng tội, con không rước lễ luôn. Rồi hồi xưa thì con không xấu xa như giờ đâu, nhưng mà hồi đấy khoảng con đang còn trẻ còn đẹp thì con nghe đã đông dụ con nhiều lắm nên con sống có tội lỗi nhiều chứ. Nhưng bây giờ được cái ơn Chúa cái là tuyệt vời nhất, là bây giờ con không bị người ta dụ nữa, chỉ có Chúa dụ con.
Bây giờ con không đi dụ, bây giờ con không có bị người ta dụ nữa, mà bây giờ con đi con dụ người ta, dám không? Bây giờ người ta ngày xưa là người ta dụ con, bây giờ con dám dụ người ta không?
Con dụ người ta lần hạt mân côi này.
Đúng rồi, thưa chị em, một tràng pháo tay thật to, to lên. Ngày xưa con bị người ta dụ dỗ là đi vào con đường tội lỗi, rồi con bỏ Chúa cả mấy chục năm, con không xưng tội, không rước lễ, và con đi coi bói. Hôm nay con đã mạnh dạn lên đây nói đến tội lỗi của con, mà nói câu là nghe rợn nổi da gà, nổi gai ốc. Thì anh chị em biết là cô ấy không muốn nói những cái thực tế. Chúng ta như vậy là hiểu rằng tội lỗi, như Chúa Giêsu vừa nói với thánh nữ Phosnia rằng cho dù tội lỗi của con có bằng tất cả tội nhân loại cộng lại cũng không sánh bằng lòng thương xót của Chúa. Và thánh Teresa Hải Đồng nói rằng cho dù tội con có lớn như thế nào thì vào lòng thương xót của Chúa chỉ như một giọt nước nhỏ vào biển lửa tan biến đi liền nếu con tín thác vào Chúa. Cho nên anh chị em đến với lòng thương xót của Chúa, điều quan trọng là mình tín thác vào lòng thương xót của Chúa, và càng thấy mình tội lỗi bao nhiêu thì càng thấy lòng thương xót Chúa lớn bấy nhiêu. Và đừng ngại, đừng sợ ma quỷ nó sẽ cám dỗ ta là tội của con như vậy hết thuốc rồi. Chúa không có lòng thương xót, chỉ có sự công bằng, công thẳng mà thôi. Đó là ma quỷ cám dỗ Faustina và cám dỗ mỗi người hết thuốc rồi. Ông ơi, Chúa công bằng vô cùng, mày tội lỗi như vậy thì mày chỉ có chết mà thôi, đừng có hòng mà quay trở về. Ông bảo thôi mày đi chỗ khác chơi, đi mau, hút biết. nó sẽ cám dỗ chúng ta như vậy. Và nếu mình thất vọng, mình chán nản, ngã lòng, ma quỷ nó vỗ tay và nó tiếp tục dụ dỗ con đi ăn chơi. Bây giờ con đã được Chúa cứu, đã được quay trở về, nắm chặt lấy lòng thương xót của Chúa và đi dụ dỗ người khác. Ngày xưa mày dụ dỗ tao, bây giờ tao đi dụ dỗ lại mày, cho mày biết thế nào là lòng thương xót. Làm được không?
Dạ con làm được rồi.
Alleluia. Đây, cha trao cho con những vũ khí để con đi chiến đấu với những đứa dụ dỗ con. Mau lại đây, đi dụ nó. Quay đấy. Đi dụ nó nghe 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Dụ nó. Dụ cái thằng nào mà nó dụ con nhiều nhất đó. Rồi dụ cái thằng nào mà nó rủ con đi ăn chơi đó, cho nó đọc những lá thư không gửi lòng thương xót. Rồi dụ cái thằng nào mà nó lấy xe nó chở con đi chơi đó, đưa cho nó cái móc khóa lòng thương xót để nó đi nhà thờ, nó không đi chơi nữa. Hết chưa? Rồi con về chỗ bình an nha. Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy được lòng thương xót của Chúa tuyệt vời. Chúa mới nói rằng ai đến với ta sẽ không phải đói, ai ăn bánh này không còn đói, ai uống máu ta sẽ không còn khát. Đến với Chúa để không còn đói khát về tâm hồn, tâm linh nữa. Đến với Chúa để thấy rằng những đói khát về phần xác, những ham muốn của cải, ăn uống, vui chơi, nhậu nhẹt chẳng còn nghĩa gì nữa, như là những người vừa mới làm chứng cho chúng ta. Ngày hôm nay người ta biểu diễn, người ta quảng cáo những món gọi là cá trứng, cá tầm gì đó mà cả tỷ đồng một ký. Cầm một thìa ăn một muỗng là ăn một chỉ vàng cá trứng cá tầm. Rồi ngựa gì, gà mặt quỷ của gà mặt quỷ. Rồi thì tôm hùm Canada, những cái con tôm hùm, một con tôm không là giá 700-800 triệu chẳng hạn. Rồi một con gà mặt quỷ, giá một con gà đó là cả 500 triệu chẳng hạn. Anh chị em nghĩ thử coi, người ta đi tìm những cao lương mỹ vị đáng giá cả bạc tỷ, cứ cầm một thìa múc lên là ăn một chỉ vàng, dám ăn không? Và người ta dám ăn. Nhưng mà ăn vậy người ta không hề có lòng thương xót đến biết bao nhiêu người không cơm ăn, không áo mặc, biết bao nhiêu người đói khát như vậy. Giá mà họ bớt ra về một lạng cả trứng cá tầm, một con tôm hùm Canada, rồi một con gà mặt quỷ thì cứu vớt được bao nhiêu là mảnh đời đói khát lang thang. Thưa anh chị em, thế giới ngày hôm nay đang cần rất nhiều những tâm hồn có lòng thương xót để trở thành bánh nuôi người khác. Như Đức Giêsu nói, ai ăn ta không còn đói, ai đến với ta không còn đói, ai đến với ta không còn khát. Anh chị em đến với lòng thương xót Chúa đây, không còn đói khát về tâm linh, thì hãy trở về đem của ăn áo mặc mình chia sẻ cho những người khác đi, để thực hành lòng thương xót, để làm cho những người đang lòng chai dạ đá, họ phải mở lòng mở trí ra, vì thấy cộng đoàn chúng ta là cộng đoàn lòng thương xót. Những con người đến với lòng thương xót biết giới thiệu bánh hàng sống cho con người ta, như người chị em vừa mới lãnh nhận nhiệm vụ đó, và biết mở lòng ra chia sẻ với anh chị em khác ngày thứ ba tuần tới, ngày mùng 9 và ngày thứ ba 16, để chuẩn bị 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Cộng đoàn chúng ta, nhóm thiện nguyện Tín Thác và anh chị em giáo điểm Tin Mừng sẽ đi đến tỉnh Kiên Giang, đi đến tỉnh giáo phận Vĩnh Long, tặng hơn 2.000 phần quà cho những người mù, những người đang đói khát về phần thân xác và cũng đói khát luôn về phần tâm hồn. Chúng tôi đến tặng cho họ những món quà vật chất và đồng thời không quên những món quà tâm linh là sách, là đĩa, là tài liệu về lòng thương xót, nhất là máy nghe 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, để cho họ đang đói khát về phần tâm linh họ được no thỏa. Và khi no khỏa thỏa phần tâm linh rồi thì họ sẽ không còn tìm kiếm của cải vật chất đời này nữa, mà quay về với lòng thương xót của Chúa. Nào, mấy anh chị em cầm cuốn sách và cầm quạt trên tay. Bên phải là lòng chai và bên trái là dạ đã xin cho con có lòng thương xót để không còn lòng trai và dạ đã xin cho con có lòng tin để nghe những chứng nhân của Chúa. Con tin vào lòng thương xót của Chúa để không còn lòng trai dạ đã cao lên. Xin cho con dễ lên. Xin cho con có lòng tin thác vào Chúa để cho con không dựa vào những hình thức bên ngoài. Con biết cắt bì lòng, cắt bì tay để lòng của con được mở ra, trái tim của con, trái tim thì mềm biết yêu thương, không còn lòng trai dạ đá. Xin cho con biết xót thương người anh em của con đang đói khát về phần xác, thiếu thốn về phần hồn. Con biết chia sẻ cho họ vì để lòng con không còn lòng trai dạ đá. Hallelujah. Mạnh lên. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.